Tiết 2. Nội dung Kinh Địa Tạng được trình bày qua từng phần giáo lý. A. Hiếu hạnh. Một số người nghĩ rằng Địa Tạng Đại Sĩ đang có mặt và đang cứu khổ ở địa ngục, đọc tụng Địa Tạng Kinh để cầu siêu cho những người quá cố. Một số nhà nghiên cứu thì nghĩ Địa Tạng là cuốn kinh Đại Thừa giới thiệu Pháp, chỉ có hàng căn cơ lớn mới có thể tụng, đọc, học hiểu và hành trì. Cả hai quan điểm trên đều ngã về hai thái cực, lãng quên một điều quan trọng. Địa Tạng giới thiệu một con đường sống, tu tập thiết thực dành cho đủ các căn tánh, đi từ mê lầm, khổ đau đến giải thoát tối hậu. Con đường sống ấy khởi đầu là hiếu hạnh, đi dần đến thiện hạnh. Hiếu tâm chính là đầu nguồn của tâm giải thoát. Không bao lâu trước lúc vào Niết Bàn, Đức Thế Tôn đến cung trời Đao Lợi thuyết pháp để cứu độ Thánh Mẫu Ma Gia. Cử chỉ này đặc biệt có ý nghĩa về hiếu hạnh. Thế Tôn giúp Thánh Mẫu thấy rõ thật pháp, phát Bồ Đề Tâm, cầu quả vị Phật, và giúp chúng sanh đời sau noi theo gương hiếu ấy của Ngài. Chỉ có giới thiệu đạo giải thoát đối với mẹ cha mới đáp đền đủ ân nghĩa nặng. Con đường giải thoát là được biểu hiện qua hạnh nguyện của Địa Tạng Đại Sĩ. Mở đầu hạnh Bồ Tát của Đại Sĩ là biểu hiện hiếu tâm đối với mẹ. Từ thương mẹ, phát tâm hành thiện để cứu mẹ. Từ cứu mẹ, Đại Sĩ xúc động trước nỗi khổ báo của chúng sanh mà phát khởi đại bi tâm cứu độ. Nhờ hạnh nguyện độ khổ đó, Đại Sĩ đã chứng đắc thập địa Bồ Tát, dù vẫn ở lại sinh tử tiếp tục cứu vớt chúng sanh. Có thể nói rằng Kinh Địa Tạng là một hiếu kinh. Chúng ta cần đọc tụng nhiều lần, nghiên cứu và tu tập theo gương hạnh nguyện của Đại Sĩ. Tại đây, thử tìm xem trọng điểm của hiếu là gì, và phải chăng hiếu là gốc của tâm đại từ đại bi. Lòng hiếu đối với mẹ cha trên thực tế là tình thương kính đem lại an vui, xua đi khổ đau cho cha mẹ. Đó là tình thương mạnh nhất và đầu tiên giữa mình với một tha nhân mà mình mang nặng ân nghĩa. Như vậy, hiếu là tình thương giới hạn và có điều kiện. Do điều kiện ân nghĩa khiến người con quan tâm tha thiết đến hạnh phúc của tha nhân. Đây là chỗ đầu nguồn của tình thương yêu của con người được khơi dậy để rồi lan rộng ra đến 2-3 người, nhiều người, và sau cùng là đến tất cả. Khi đã có thể thương kính tất cả, thì tình thương ấy không còn lý do nào thúc đẩy khác hơn là chính khổ đau của cuộc đời. Bây giờ hiếu đã trở thành lòng đại từ, đại bi. Có thể phát biểu rằng từ bi là hiếu đối với nhân loại, chúng sanh. Nó bắt nguồn từ lòng hiếu kính cha mẹ. Hiếu hạnh sẽ là bài học đầu tiên của tình thương, của trung, của lễ, của nghĩa và của từ bi. Vậy hiếu tâm có phải là tâm giải thoát? Theo tâm lý học của Phật giáo, A Tỳ Đàm, Duy Thức Học và Thiền Định, từ tâm và bi tâm có tác dụng dẹp tan các ác tâm, sân tâm, hại tâm và lòng vị kỷ. Khi từ tâm khởi thì sân tâm lặng. Do vậy, Thiền Định đã sử dụng pháp quán từ bi để đối trị sân triền cái. Tại đây, hiếu tâm quả là thiện tâm, là giải thoát tâm. Kinh Địa Tạng đã vận dụng hiếu tâm để tu tập từ tâm và bi tâm hầu để độ khổ chúng sanh, chỉ vì mục đích duy nhất đem lại an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người và tất cả chúng sanh. lễ bái, tôn kính Kinh Địa Tạng là ý nghĩa tu tập mở rộng tình thương yêu nhân loại, sống vì hạnh phúc cuộc đời. Như thế, nếu nói rằng cà dao, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cà dao, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu, cũng phù hợp với giáo lý giải thoát vậy. B. Bố thí. Từ liên hệ ân nghĩa sinh thành, dưỡng dục mà hiếu tâm khởi dậy. Này, từ lòng hiếu muốn cứu mẹ cha thoát khỏi khổ báo địa ngục, mà mỗi người con phát tâm dõng mãnh bố thí, cúng dường, sửa chùa, in kinh và tu tập giáo lý. Lòng thương càng lớn thì động cơ tu tập các thiện hạnh cùng tốt, tu tập bố thí cùng tốt. Từ đây, tâm thí được mở rộng dần, từ cứu mẹ đến vì tha nhân, từ phước báo của chư thiên đến hồi hướng công đức khắp tất cả. Khi tâm trí mở rộng thì sân tâm, tham tâm, ác tâm và hại tâm thu nhỏ lại đến triệt tiêu, và niệm lực, định lực lại phát triển nhanh, khiến phát sinh tuệ lực. Tu tập, huấn luyện các khả năng giới, định, tuệ, như vậy là thực hiện giải thoát. Con đường giải thoát này được thiết lập trên nền tảng của hiếu đạo và bố thí, rất vững chãi khế hợp với tâm lý con người. Với con người, sống phải là yêu thương và hạnh phúc. Sống là tìm kiếm yêu thương, hạnh phúc. Kinh nghiệm giải thoát cho thấy rõ, hạnh phúc chỉ thực đến nếu có mặt chánh kiến soi sáng các hành động. Từ chấp nhận này, sống hiếu và từ, con người mở rộng yêu thương. Bởi yêu thương càng lớn thì hạnh phúc càng nhẹ nhàng và càng sung mãn. Cho đến một thời điểm, do kinh nghiệm, con người nhận ra trí tuệ và từ bi là nguồn hạnh phúc vô tận của mình. Kinh Địa Tạng đã thuyết phục con người thực hiện đạo đế qua từng bước chấp nhận hợp tình hợp lý, mà bố thí bước chấp nhận thứ hai. Sứ mệnh Đức Thích Tôn ký thác cho Địa Tạng Đại Sĩ dẫn dắt chúng sanh cho đến ngày Thế Tôn Di Lặc ra đời là sứ mệnh thuyết phục chúng sanh chuyển hóa nghiệp lực trên căn bản của chánh kiến và từ bi ấy. Đích điểm của bố thí theo Kinh Địa Tạng là bố thí mà hồi hướng công đức về khắp chúng sanh, nghĩa là bố thí chỉ vì hạnh phúc của chúng sanh, xóa dần đi các mong ước hẹp hòi vì tự thân và cha mẹ, hay vì thân quyến. Tại đây, chúng ta thử đi vào diễn tiến của quá trình tu tập bố thí trong Kinh Địa Tạng. 1. Tài thí. Kinh Địa Tạng chỉ nói nhiều đến tài thí, ngoại tài, như bố thí tài sản, của cải, thuốc men, vân vân. Qua sự thực hành bố thí này, vấn đề đầu tiên mà kinh dạy, quan trọng là tâm thí, bố thí vì lòng yêu thương và tôn trọng con người. Từ đây, kinh chỉ dạy sâu hơn, không chỉ vì thoát khổ của mình và cha mẹ mà hành thí, mà vì khổ đau của chúng sanh. 2. Về loại tài thí, có liên hệ chặt chẽ đến pháp thí, sửa chùa, tu bổ kinh, in ấn kinh, tu bổ thánh tượng. Hình thức bố thí này đã móc nối đến chỗ phát triển chánh kiến, trí tuệ. Dụng tâm bố thí vẫn là nhắm đến vì hạnh phúc của chúng sanh. Kinh bảo bố thí với tâm hồi hướng này thì công đức vô lượng. Thế là, bố thí tại đây đã có tác dụng phá trừ chấp thủ ngã tướng đang chuyển hướng đến bố thí ly tứ tướng như Kinh Kim Cương dạy. 3. Đề cao pháp thí. Kinh Địa Tạng không giới thiệu pháp thí, hình thức giảng dạy và phổ biến giáo lý, bởi vì sứ mệnh là dẫn dắt các người đang chịu các khổ báo. Hạng căn cơ này thiếu tuệ, nên khó đi vào thẳng diệu pháp. Nhưng kinh đã hàm ý đề cao pháp thí là tối thắng khi dạy rằng nếu như tự mình tu tập theo giáo lý, giới, định, tuệ hoặc khuyến khích người khác làm theo thì phước đức là bất khả tư nghị. Đây là đề cao trí tuệ giải thoát rất phù hợp với giáo lý truyền thống được kết tập ở tạng Nikaya. Tăng Chi Bộ Kinh 2, Phẩm 4 Pháp và Tăng Chi Bộ Kinh 4, trang 39, bản dịch của Thượng Tọa Minh Châu năm 1981, ghi rằng tế đàn có ý nghĩa nhiều hơn là tế đàn bố thí. Tế đàn trì giới là tốt hơn nữa. Tế đàn tu định là càng tốt hơn nữa. Và tế đàn tu tập trí tuệ là tối thắng. Tại đây, Kinh Địa Tạng cũng như Nikaya đều xác định điểm giáo lý cơ bản của Phật giáo. Giải thoát là vấn đề tu tập của tự thân. Con đường tu tập giải thoát tự thân là giới, định và tuệ. Hiếu đạo và bố thí là nhằm tiến đến đạo lộ giải thoát của giới, định, tuệ đó. C. Trì giới. Thực hành hiếu đạo và bố thí chỉ là bước đầu xả bỏ bớt các bất thiện tâm, vứt bỏ các vật nặng trên con thuyền đi về giải thoát. Bước đầu tu tập ấy chưa trực tiếp đối mặt với tâm thức để đối trị, còn đứng ở vòng ngoài của ngoại cảnh để đối trị. Bước thứ hai tu tập giới thì bắt đầu tiến bước dần vào trong và đối trị ngay trên các hành động của thân và một phần nhỏ của ý. Kinh Địa Tạng đặt vấn đề rõ rệt từ bốn phẩm kinh đầu rằng tác nhân đưa con người vào địa ngục và ác đạo là thập ác nghiệp, và tác nhân đưa con người ra hết thảy các ác đạo là thập thiện nghiệp nuôi dưỡng của chánh kiến và tự tâm. Người tu tập 10 thiện nghiệp sẽ hưởng an lạc và hạnh phúc ở các cung trời sau khi chết. Đây là vùng đất hứa đối với những người đang lận đận trong vòng khổ nhân và khổ quả. Chính vùng đất hứa này là sức mạnh giúp các căn cơ thấp phát khởi đạo niệm, phát khởi lòng tôn kính giới. Nếu quyết tâm xuất gia theo gương Thế Tôn Tỳ Bà Thi và Câu Lưu Tôn thì tương lai có thể đến chỗ giải thoát lậu hoặc, giải thoát hết thảy các nhân tố khổ đau của sinh tử. Đấy lại là vùng đất lý tưởng mở rộng phương trời hy vọng cho các chúng sanh mà Đại sĩ Địa Tạng có sứ mệnh dẫn dắt. D. Thiền định. Bước tu tập trực diện đối trị tham, sân, si, gốc của mọi hành vi tội lỗi. Đối trị chuyên sâu, thật sâu là tu tập thiền định. Kinh Địa Tạng đã nhẹ nhàng giới thiệu hướng dẫn các bước tu tập niệm lực và định lực qua các hình thức như là theo dõi các hành vi của thân, khẩu, ý. Dạy thiếu nữ Bà La Môn chuyên tâm niệm danh hiệu Thế Tôn Giác Hoa Định Tự Tại suốt một ngày đêm. Phẩm 1. Chuyên tâm trì niệm Kinh Địa Tạng 3 thức đến 7 thức. Vị A-La-Hán, tiền thân của Bồ Tát Vô Tận Ý, phải nhập định mới thấy được cảnh giới đọa lạc của bà mẹ thiếu nữ Quang Mục, trang 167. Và nhẹ nhàng đề cao thiền định vượt xa các thiện sự. Thiếu nữ Bà La Môn nhờ vào định mà xuống được địa ngục, bể khổ thứ nhất, để tìm mẹ. Còn các công đức bố thí thì không thể giúp thiếu nữ tìm gặp mẹ. Có vào định mới chặt đứt được các nhân tố của ác nghiệp. Đó là ý nghĩa khi thiếu nữ Bà La Môn vào địa ngục thì bà mẹ và các tội nhân cũng vừa được sinh thiên giới. Thế Tôn đã ký thác Bồ Tát Định Tự Tại truyền bá sâu rộng Kinh Địa Tạng, có nghĩa là phổ biến sâu rộng pháp cứu khổ ác đạo, trang 173. Do vì thiếu chánh niệm tỉnh giác, chúng sanh sau khi thoát khỏi ác đạo lại bị rơi trở vào. Phẩm 8, trang 211. Đến đây, ta có thể tóm tắt diễn trình tu tập mà Địa Tạng Đại Sĩ dẫn dắt các chúng sanh thọ khổ báo qua các bước. Bước 1, tu tập hiếu. Bước 2, tu tập từ là bố thí. Bước 3, tu tập giới. Bước thứ 4, tu tập định. Bước thứ 5, tu tập tuệ. Chúng ta sẽ khảo cứu bước tu tập thứ 5 ở phần tiếp. E, tu tập trí tuệ. Tu tập trí tuệ là bước tu tập sau cùng của lộ trình giải thoát. Nhưng thật sự, trí tuệ là phải có mặt từ bước tu tập đầu tiên. Nó là bước đi đầu tiên và sau cùng, có mặt trên suốt lộ trình giải thoát. Chánh kiến là trí tuệ, thuộc nhóm tuệ, được Kinh Địa Tạng nêu lên từ đầu. Kinh đã xác định mẹ của thiếu nữ Bà La Môn, bà Duyệt Đế Lợi, bị đọa khổ là do tà kiến và ác hạnh, do vì thiếu trí tuệ, không rõ nhân quả mà đi vào khổ xứ. Nhờ có trí tuệ soi sáng, chúng sanh mới rõ đường đi vào hiếu hạnh, bố thí, trì giới và thiền định. Sứ mệnh dẫn dắt của Địa Tạng Đại Sĩ chính là vai trò trí tuệ. Sau khi chánh kiến hương khởi, hành giả cần nỗ lực để nuôi dưỡng chánh kiến và nỗ lực để chiến thắng các khổ nhân là nỗ lực hành sâu bố thí, trì giới và thiền định. Mỗi bước tu tập có một công năng riêng, dẹp bỏ một số nhân tố của các nghiệp, của sinh tử khổ đau. Nhưng gốc của các nhân tố kia là lòng tham ái, sân hận và vô minh. Tham ái và vô minh thì bàn bạc khắp tâm thức của con người. Nó cắm rễ thật sâu vào nội tâm và phân ra vô số các nhánh chĩa khắp tâm thức. Để đoạn tận chúng, để đốt cháy chúng, hành giả phải tu tập bằng cách hành thiền quán sâu xa dựa vào định lực lớn. Pháp thiền quán này đến một thời điểm sẽ thiêu cháy hết thảy tâm tham, sân, si, lậu hoặc và sẽ để lại một nguồn tâm giải thoát, đó là tuệ giác tối thượng. Kinh Địa Tạng đã dạy nuôi dưỡng trí tuệ qua các công phu thực hiện như chiêm bái đảnh lễ, tôn kính ảnh tượng Phật Đà và chư Bồ Tát, trì niệm danh hiệu chư Phật, tụng đọc và học hỏi giáo lý Đại Thừa, dạy chúng sanh quay về chánh đạo, trang 151. Kinh Địa Tạng giáo hóa đối tượng chính có căn cơ thấp nên không giới thiệu nhiều và trực tiếp về thật tánh, thật tướng của các pháp, mà chỉ hé mở cho thấy qua đoạn đầu Kinh Thánh Chúng và Chư Thiên Câu Hội như đã được bàn, và điển hình qua đoạn Kinh trích dẫn dưới đây. Lại nữa, Địa Tạng trong vị lai thiện nam hay thiện nữ nào gặp được kinh điển Đại Thừa, dù chỉ nghe bốn câu chỉnh cú hay một câu trọn nghĩa, mà quý báu, thiết tha, ca tụng, tôn kính, thì kẻ đó được vô lượng vô biên quả báo rất lớn. Nếu biết đem hiến cho toàn thể pháp giới chúng sanh, thì phước họ không chi có thể ví dụ. Phẩm 11, trang 235. Tất cả công đức chiêm lễ, tôn kính ảnh tượng Địa Tạng Đại Sĩ, nghe danh hiệu Đại Sĩ mà kinh giới thiệu nhiều lần là ý nghĩa của chiêm lễ, tôn kính chánh kiến, trí tuệ, như đã được bàn đến từ phẩm đầu. G. Tinh thần Bồ Tát hạnh trong Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng nói về bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thể của Địa Tạng Bồ Tát, hiển nhiên là giới thiệu Bồ Tát Đạo, sắc thái đại bi, cứu khổ vô lượng chúng sanh, hẳn là chung cho các kinh Đại Thừa. Ở đây, chỉ tìm hiểu sắc thái đặc biệt của kinh về bổn nguyện, bổn hạnh và bổn thể của Địa Tạng Đại Sĩ. Thứ nhất, nếu hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, Pháp Hòa là cứu độ các khổ đau mà nhân loại đang chịu, thì hạnh nguyện của Địa Tạng Đại Sĩ là cứu vớt các chúng sanh ra khỏi các khổ báo địa ngục về sau. Sau khi chết, không phải vì cứu khổ tội báo địa ngục mà Địa Tạng đại sĩ phải có mặt ở địa ngục. Thực tế, đại sĩ thường cứu họ từ trần gian. Như thế, Bồ Tát Quán Thế Âm là cứu người ra khỏi khổ quả trong hiện tại, còn Địa Tạng đại sĩ thì cứu người, chúng sanh ra khỏi khổ quả đời sau. Thứ hai, cả hai Bồ Tát đều dùng năng lực đại bi để cứu độ. Nhưng sự vận dụng hai năng lực đó có phần khác biệt. Đại khái là do các khác biệt của đối tượng cứu độ, như là khổ trần gian đến với con người trong điều kiện có trí tuệ cao hơn tâm. Trí của chúng sanh địa ngục vốn đầy si mê. Con người có nhiều điều kiện thoát khổ, giữa khi đó chúng sanh địa ngục thì không có. Khổ quả của đời này là kết quả của khổ nhân đời trước. Khổ nhân ấy nhẹ hơn khổ nhân địa ngục nhiều. Tự trung, các sai biệt trên có thể thu về hai điểm. A. À, về chánh báo, tâm lý khổ thọ của con người thì ở mức độ tham, sân, si còn nhẹ. Còn tâm lý của chúng sanh địa ngục thì đầy tham, sân, si. B. Về y báo, cảnh giới trần gian có mặt Phật Pháp và có nhiều trợ duyên để thoát khổ. Còn địa ngục thì hoàn toàn vắng bóng Phật Pháp và vô phương thoát khổ. Do đó, năng lực đại bi Bồ Tát Quán Thế Âm vận dụng chuyển nghiệp dễ dàng hơn là năng lực đại bi mà Bồ Tát Địa Tạng vận dụng. Việc cứu khổ các tội khổ địa ngục đòi hỏi đại sĩ Địa Tạng nhiều kiên trì và nhiều phương tiện thiện xảo. 3. Năng lực chuyển hóa nghiệp cần được vận dụng ở 3 giai đoạn. A. Giai đoạn tạo nghiệp nhân. B. Giai đoạn trung gian giữa nghiệp nhân và nghiệp quả. C. Giai đoạn thọ báo. Thực sự, sức mạnh chuyển hóa chỉ hữu hiệu nhiều ở 2 giai đoạn đầu. Bồ Tát thường đối trị nhân mà không bận tâm đến đối trị quả. Nói cách khác, giải thoát là giải thoát nhân. Do vậy, công việc cứu độ chính của hai Bồ Tát vẫn là việc giảng dạy con người ở trần thế, và nội dung giảng dạy cơ bản là trí tuệ và từ bi, chỉ khác biệt ở kỹ thuật giáo hóa để thích ứng với hai đối tượng giáo hóa có căn cơ cao thấp khác biệt. Điển hình như về bố thí, nếu Bồ Tát Quán Thế Âm dạy tài thí, nội tài và ngoại tài, pháp thí và vô úy thí, thì Địa Tạng đại sĩ chỉ dạy ngoại tài, không đề cập đến nội tài. Bởi vì với căn cơ tà kiến, bất tín nhân quả, đa tham và đa sân, khó cho đại sĩ Địa Tạng nói đến bố thí thân mạng, nội tài, bố thí pháp. Họ không hiểu pháp, không tin pháp, bố thí ba la mật. Họ sẽ tự khước ngay bất cứ pháp hành nào, đánh mất bản ngã của họ. Địa Tạng đại sĩ vì vậy đã khéo léo dẫn dắt họ đi từ bố thí vì lòng hiếu, vì mẹ cha. Vì tự thân rồi mới mở nhẹ ra đến bố thí hồi hướng về công đức khắp pháp giới. Về trì giới, nếu Bồ Tát Quán Thế Âm giới thiệu thẳng trì giới ba la mật, thì Địa Tạng đại sĩ chỉ trình bày cho họ tránh xa các tội ngũ nghịch, giữ gìn năm giới và 10 thiện giới, vì phước báo hưởng an lạc chư thiên, chỉ nhằm đưa họ ra khỏi các ác đạo. Về thiền định, nếu Bồ Tát Quán Thế Âm dạy định ba la mật, thì Địa Tạng đại sĩ chỉ bày trong hình thức nhiếp niệm lễ bái, trì niệm danh hiệu Phật Đà một cách nhẹ nhàng. Ngay cả việc làm này, đại sĩ đã phải động viên tình thương cứu mẹ họ mới đi vào thực hiện. Về trí tuệ, Bồ Tát Quán Thế Âm dạy đến trí tuệ ba la mật hay Phật trí, giữa khi Địa Tạng đại sĩ chỉ dạy chánh kiến phàm phu. Về nhân quả, Kinh Địa Tạng trình bày giáo lý dưới hình thức rất thực nghiệm, rất sự, mà không diễn giải có tính lý thuyết. Về tâm đại từ đại bi, Bồ Tát Quán Thế Âm dạy thẳng tâm Bồ Tát, trong khi Kinh Địa Tạng đại sĩ phải khơi dậy lòng từ hiếu đến bố thí và đến hưng khởi đại bi tâm. Chủ điểm trong kỹ thuật giảng dạy của Bồ Tát Quán Thế Âm là khai mở đại tuệ và đại bi, nhưng chủ điểm trong kỹ thuật giảng dạy của Địa Tạng Đại Sĩ là khai mở hiếu tâm, thiện tâm và chánh kiến ở cấp độ phàm phu. Sứ mệnh của Đại Sĩ là sứ mệnh độ những chúng sanh tội khổ thiếu tính tâm, thiếu trí. Do đó, tâm lý ứng dụng cần được khế hợp để khai mở đạo tâm dần dần. Vì vậy, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên thì các Phật sự trong Kinh Địa Tạng rất thiết thực, nằm trong tầm tay thực hiện của đối tượng cần được dẫn dắt, khác với Kinh Kim Cương và Pháp Hoa trình bày các Phật sự có tính lý tưởng, giả thiết vượt ngoài khả năng của con người. Bên cạnh việc chỉ bày các Phật sự khiêm tốn ấy, Địa Tạng Đại Sĩ lại đánh giá thật cao công đức của các Phật sự đó, nhằm khích lệ, làm phấn khởi các người mới hướng thiện phát khởi chánh kiến và từ tâm. Chính chánh kiến và từ tâm mới thực sự là năng lực cứu chúng sanh ra khỏi các tội khổ trong hiện tại và tương lai, mà không phải là Địa Tạng Đại Sĩ hiểu như một nhân vật lịch sử. Hiện năng cứu khổ trên là một vấn đề của thực nghiệm, không phải là vấn đề hợp lý chứng kiến những tâm niệm và hành vi tội lỗi của đủ các giai tầng xã hội. Chúng ta mới cảm thấy xúc động chia sẻ sâu xa với một số lời dạy trong Kinh Địa Tạng, hầu như đi xa với nguyên lý nhân quả. Bởi các lời dạy ấy trọng điểm là nhằm cấp thiết đưa các người tội lỗi ra khỏi những vướng mắc của họ trước đã, sau đó mới giúp họ vào đúng lý đúng cơ. Ví như một con tàu đang mắc cạn, thì việc trước tiên là đưa nó ra khỏi chỗ kẹt đã, rồi sau đó mới định hướng cho nó. Đây là một điểm kỹ thuật vận dụng thiện xảo nặng về khế cơ của Địa Tạng Đại Sĩ, để hoàn thành bổn nguyện của Đại Sĩ dẫn dắt các chúng sanh về chánh đạo trong giai đoạn trung gian giữa thời kỳ hai Thế Tôn ra đời. H. Nhân quả và nghiệp báo. Giáo lý nhân quả và nghiệp báo là giáo lý về trí tuệ giúp nhận thức đúng quy luật của tâm thức mà hành động, hầu phát triển thiện tâm và trí tuệ. Nó không phải là một pháp môn tu tập. Nhân quả và nghiệp báo là một trong các giáo lý quan trọng nhất của Phật giáo, nhưng không thể hiểu bằng tư duy trừ ra trí tuệ của Phật. Xem Phật Học Khái Luận, phần nhân quả cùng soạn giả. Giáo lý này là căn bản của đạo đức học Phật giáo, chỉ hướng cho con người sống hiền thiện. Kinh Địa Tạng đã dành riêng 2 chương 3 và 4 nói đến nghiệp và nghiệp báo, dù chưa đi sâu vào luật tắc và không trình bày đủ nhiều khía cạnh tế nhị của nó. Đại khái, kinh đã nêu lên một số nét chính. Tin có nhân quả là chánh tín, biết có nhân quả là chánh kiến, không biết không tin nhân quả là tà kiến, tà tín. Phẩm thứ nhất, thiện nhân quyết định đưa đến thiện quả, ác nhân quyết định đưa đến ác quả. Phân biệt có 10 nghiệp thiện, 10 nghiệp ác của thân, khẩu và ý. Thánh nghiệp thì ở ngoài thiện và ác, giải thoát nghiệp. Nhân và quả đồng loại, phẩm thứ tư. Cùng một nghiệp nhân nhưng có thể có nghiệp quả khác nhau, phẩm thứ nhất. Cận tử nghiệp quyết định cảnh giới thác sinh, nếu trước lúc chết có chánh kiến và hỷ tâm thì sẽ sinh thiên giới, dù trước đó có tạo các ác nghiệp. Người là chủ nhân của nghiệp và là kẻ thừa tự của nghiệp, chí thân như tình phụ tử, cũng đường ai nấy đi. Giáo lý này đặt chúng sanh trước tinh thần trách nhiệm tự thân và trước một sự chọn lựa rõ ràng, thiện hay ác, hạnh phúc hay khổ đau, nhưng đồng thời cũng hé mở niềm hy vọng cho chúng sanh là nghiệp có thể bị chuyển hóa, bị đoạn diệt nếu phát triển trí tuệ và từ bi về vô ngã. Nếu sự thật không có mặt nhân quả, nghiệp báo, thì vấn đề thiện, ác không được thành lập. Phật giáo hầu như không còn gì để nói chuyện với chúng sanh. Tại đây, người Phật tử hiện rõ là người chọn điều thiện cho mình và người. Chọn điều thiện cho cá nhân và tập thể là đưa toàn thể ra khỏi các khổ báo của địa ngục và của ác đạo, hoàn thành sứ mệnh cứu khổ của Địa Tạng Đại Sĩ. Do điểm quan trọng chủ yếu đó, Kinh Địa Tạng đã dành riêng 2 chương giới thiệu về nghiệp và nghiệp báo và có đề cập đến luật tác tâm thức ấy qua các phẩm kinh còn lại.